Mạng lưới quan hệ. Đừng bao giờ vứt danh thiếp đi. Tiêu chuẩn đánh giá một người nói chuyện giỏi không nằm ở việc nói nhiều, mà là phải khiến người khác nói nhiều. Thế nên, diễn giả giỏi là người giỏi lắng nghe, chứ không phải người nói giỏi. Guy Kawasaki, nhà truyền bá công nghệ, người Mỹ. Tôi nhận công việc thực tế cuối cùng, tức là việc làm cho một người khác, bởi người tôi từng cộng tác, cùng đang làm tại công ty tôi ứng tuyển. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi được xuất bản không phải do tôi có đại diện riêng hay gửi đề nghị tới nhiều nhà xuất bản. Thực ra, nguyên do là vì người chủ tiệm sách tôi thường giao du mở một công ty xuất bản. Tôi gặp được tình yêu của đời mình do một người bạn đưa bạn tới buổi tiệc tôi tổ chức. Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates và Paul Allen đã gặp nhau tại một hội thảo câu lạc bộ máy tính về ngôn ngữ lập trình Basic ở trường Lakeside Seattle. Steve Jobs và Steve Wozniak gặp nhau đầu những năm 1970 khi Jobs tới tham dự buổi thuyết trình tại Hewlett Packard, nơi Wozniak làm việc. Tôi còn có thể đưa ra nhiều ví dụ khác. Vậy nên, ngay từ hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh hôm nay, nếu bạn chưa tạo dựng mạng lưới quan hệ, cần phải bắt đầu ngay. Điều đó sẽ giúp ích nhiều cho bạn. Mạng lưới quan hệ là rất quan trọng khi bạn làm việc cho người khác. Và nếu quyết định bắt đầu làm riêng, bạn khó mà sống sót nếu thiếu nó. Do đó, tất cả những người bạn gặp gỡ sẽ biết điều gì đó mà bạn không biết. Hãy tôn trọng kiến thức của họ và học hỏi từ họ. Điều đó sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bạn. Trích phát biểu tốt nghiệp University of Massachusetts Lowell vào ngày 17 tháng 5 năm 2014 của Bill Neal, giám đốc điều hành The Planetary Society. Bắt đầu thu thập danh thiếp. Chúng ta đang sống trong thời đại mạng xã hội và danh thiếp có thể xưa như trái đất, nhưng người ta vẫn dùng. Hãy bắt đầu thu thập chúng. Quan trọng chẳng kém, bạn phải có danh thiếp riêng. Nếu công ty không cấp danh thiếp cho bạn, hãy tự làm lấy, hoặc cả hai. Càng tốt hơn nếu bạn tạo ra danh thiếp dễ nhớ. Bắt đầu trò chuyện với người khác. Hãy bắt đầu trò chuyện với người khác tại bất cứ nơi đâu có người, trong cửa hàng, phòng đợi, lúc xếp hàng, bàn lễ tân, trên máy bay, xe buýt, tàu hỏa, vân vân. Trò chuyện ngắn thôi. Tệ nhất, bạn cũng tạo được sự kết nối nào đó. Rất hiếm khi bạn bị từ chối. Mà nếu có, thì liệu bạn có việc gì cần làm với người đó không? Nhiều khi chuyện trò ngắn đúng là nói chuyện phím. Nhưng lắm lúc cuộc trò chuyện ngắn đó dần dần phát triển thành trao đổi toàn diện và ai mà biết được chúng sẽ dẫn tới đâu. Đặc biệt, nếu bạn kinh doanh riêng, khi trao đổi với những người kinh doanh riêng, hãy hỏi han họ về công việc, bất kể họ khác bạn thế nào chăng nữa. Công việc của anh thế nào? Là lời mở đầu dễ dàng nhất trên thế gian này. Đa phần họ sẽ trả lời bạn. Câu trả lời thật hay không, chẳng quan trọng, đó là sự mở đầu. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn cách họ thu hút khách hàng. Điều gì họ áp dụng được hoặc không? Họ đã tạo ra sản phẩm mới để bán như thế nào? Ý tưởng tốt nhất của họ là gì? Vân vân. Bạn chỉ cần nắm lấy cốt lõi của một ý tưởng. Đừng nghĩ tới việc chờ đợi tới lượt mình. Thay vào đó, hãy nghĩ tới việc gặp gỡ những người bạn khâm phục hoặc ghen tị. Hãy nghĩ tới việc khởi nghiệp. Đừng nghĩ tới việc chờ đợi một công ty nào đó gọi bạn. Đừng nghĩ tới việc trao cả trái tim mình cho những người không quen biết. Hãy nghĩ tới lòng chung thủy gần bên. Hãy nghĩ tới việc tìm đến những người bạn quen biết, những người bạn hoặc bạn của họ. Để cùng nhau làm điều gì đó ý nghĩa, đó là những điều đẹp đẽ và thực tế mà bạn hoàn toàn có thể đạt được. Trích phát biểu tốt nghiệp trường báo chí Berkeley ngày 7 tháng 5 năm 2011 của Robert Kurwitz, nhà báo Mỹ. Hiện diện trên mạng. Hãy tham gia LinkedIn. Nó miễn phí và cả thế giới hiển hiện trong đó mỗi ngày. Hãy bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ ở đó. Tìm những người bạn gặp tình cờ và gửi lời mời tới họ. Tham gia các nhóm tương thích với công việc bạn đang làm. Kết nối với những người khác trong nhóm. Hãy lập tài khoản Facebook và hoặc một trang web. Hãy cập nhật Twitter thường xuyên. Học cách vận dụng mạng xã hội để thiết lập mạng lưới quan hệ riêng. Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng còn rất nhiều người khác. Họ viết sách. Hãy tham gia khóa học. Có rất nhiều thứ miễn phí trên web. Bắt đầu tham gia sự kiện. Hãy tích cực tham gia các sự kiện phù hợp với công việc bạn đang làm. Có rất nhiều sự kiện miễn phí, nhiều sự kiện khác. Phí tham dự cũng chỉ có vài euro, bảng, đô la. Chúng có thể có giá trị hơn các sự kiện miễn phí. Thế nên, các sự kiện mất phí 20, 30, 40 euro, bảng, đô la có thể là sự đầu tư đáng giá. Lập một danh sách. Đây là điều bắt buộc nếu bạn muốn kinh doanh riêng khi đang làm việc cho người khác. Hãy cố gắng có được chi tiết liên lạc của, tùy thuộc vào yêu cầu lựa chọn thường dùng. Tất cả những người mua hàng của bạn, những người tham dự buổi nói chuyện, thuyết trình, ra mắt của bạn, những người có tiềm năng trở thành khách hàng của bạn trong tương lai. Tạo điều kiện để những người ghé thăm cửa hàng, cửa hiệu hay trang web của bạn để lại chi tiết liên lạc của họ. Đồng thời, đảm bảo rằng những người đó cũng nhận được chi tiết liên lạc của bạn. Trao danh thiếp bất cứ lúc nào có thể. Khi đã có danh sách, hãy khai thác nó với thư thông báo, bài blog, các đề nghị đặc biệt hay bất cứ thứ gì bạn có. Và cuối cùng, danh sách đó có thể giúp bạn nắm lấy các cơ hội. Hãy giao thiệp với những người thích hợp. Đây là thời đại của thế giới hợp tác, một thế giới cộng tác mở. Hẳn bạn hiểu rõ điều đó. Hãy giao thiệp với những người phù hợp qua Facebook và tất cả các loại mạng xã hội, qua LinkedIn hay bất cứ mạng xã hội nào. Bởi khi giao thiệp với người thông minh, bạn sẽ thông minh hơn, và giao thiệp với người tốt sẽ khiến bạn tốt hơn. Trích phát biểu tốt nghiệp University of Wisconsin-Madison ngày 20 tháng 5 năm 2012 của Carol Brass, cựu tổng giám đốc điều hành Yahoo. Các tổ chức. Vì sao chúng không thực sự được quản lý cấp cao điều hành? Điều cốt lõi là khi người ta đúc kết rõ ràng những ưu tiên quan trọng nhất của tổ chức và tập thể mà người ta làm việc cùng và ưu tiên công việc của mình theo đó, họ không chỉ đạt hiệu quả cao hơn mà còn phát hiện ra họ có thời gian cần thiết để có đời sống riêng. Stephen Covey, sinh năm 1932, mất năm 2012, tác giả, nhà lý luận quản lý người Mỹ. Có thể bạn nghĩ rằng cơ quan của bạn được quản lý cấp cao điều hành. Đó là lý do tại sao họ được trả lương cao và lái những chiếc xe bóng loáng. Hy vọng đó là sự thật, và thế nghĩa là nhiều khả năng bạn đang được an toàn. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, thì khả năng cao là cơ quan của bạn đang được điều hành bởi số mệnh, cơ hội, vận may. Thế nên, có lẽ bạn cần lưu tâm đôi điều. Như một kết quả tất yếu, có một số việc bạn phải làm khác đi. Để tôi giải thích, đa số các cơ quan, nhìn chung, đều có cách vận hành giống nhau, dù hoạt động trong ngành nghề hay lĩnh vực nào. Tại một cơ quan điển hình, mọi thứ sẽ diễn ra như sau. Ở năm đầu tiên, chủ doanh nghiệp hoặc các cổ đông hoặc ban giám đốc sẽ quyết định muốn hoạt động nhiều hơn thường lệ. Họ thông báo muốn đạt được nhiều hơn x phần trăm lượng khách hàng hoặc thị phần, tăng doanh số y hoặc lợi nhuận z, bán được thêm một số phần trăm nào đó thiết bị, vân vân. Họ cũng muốn thực hiện nhiều điều mới mẻ khác, sản phẩm mới, dịch vụ mới, các sáng kiến, thử nghiệm những phương hướng khác nhau. Đội ngũ quản lý sẽ đảm nhận nhiệm vụ trên và khởi động các dự án được thiết kế để đảm bảo cả hai mục tiêu được thực hiện: công việc kinh doanh thường lệ và các sáng kiến mới. Trên cơ sở đó, họ thường nói đến những điều mà chúng ta từng đề cập trong chương về hiểu lý lẽ. Mục không làm, công việc không được hoàn thành. Những câu kiểu như: văn hóa ở đây là như vậy. Tôi không muốn nghe bất cứ ai nói không thể. Ở đây, chúng tôi luôn đề cao tinh thần có thể làm được. Anh phải học cách làm sao tốn ít mà được nhiều. Anh không năng động. Anh không phải là người biết làm việc nhóm. Liệu kế hoạch này có dựa trên 5 ngày làm việc trong tuần? Anh rất may mắn mới có công việc này. Chúng ta không có thời gian lập kế hoạch nữa, làm luôn đi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, phải làm thôi. Chúng tôi không chấp nhận kiểu thái độ đó ở đây. Chúng tôi không muốn những người có thể làm được. Tôi không nghĩ anh phù hợp với văn hóa làm việc ở đây. Dù một số câu trên nghe có vẻ là khác nhau, thực ra chúng đều có ẩn ý như nhau. Đó là: việc mà chúng ta phải làm là rất khó khăn, nhưng có thể làm được, và chúng tôi biết anh là người phù hợp. Nếu anh nói không thể làm, tức theo nghĩa nào đó, anh không trung thành. Việc lên kế hoạch là dành cho những kẻ yếu đuối. Cách để hoàn tất việc này là cứ đi mà làm. Lúc đó, mọi người trong cơ quan có thể: A. Có một ngày làm việc dài, và B. Gần như chắc chắn phải hoàn thành một khối lượng công việc liên quan tới dự án. Mọi người kiêm nhiệm, cái từ mà đa số quản lý ưa thích, một vài hoặc có thể nhiều, rất nhiều việc cùng một lúc. Đa phần đội ngũ quản lý mong đợi mọi người đảm nhận lượng công việc này. Vì thế, việc lên kế hoạch chỉ là thứ yếu. Trên thực tế, lập kế hoạch có thể bị coi là một vấn đề. Suy cho cùng, chúng ta đâu muốn thấy các kế hoạch lại chỉ ra rằng điều mình đang cố làm là bất khả thi. Phải vậy không? Bởi các kế hoạch không thực tế hoặc không thỏa đáng, nên không có cách xác định chính xác liệu có đủ nhân sự thực hiện tất cả công việc hay không. Có lẽ bạn đã nghe câu châm ngôn cũ: việc gì không thể đánh giá được thì không thể quản lý được. Không nên hoài nghi, hay lẽ ra là phải mạnh hơn cả hoài nghi nữa về điều đó. Nhưng chẳng sao cả, bởi cách nào đó chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Trên thực tế, cái cách nào đó khá là rành rành. Nếu không có đủ nhân sự để làm tất cả công việc, những người hiện có phải làm cực lực hơn thôi. Chuyện xảy ra đúng như thế. Mọi người bắt đầu làm việc ngày càng cực lực hơn, với giờ làm việc ngày càng dài hơn. Dù vậy, có gì đó, dự án hoặc công việc thường lệ bắt đầu choạch choạch. Đây là điều không thể tránh khỏi khi không có đủ nhân sự làm tất cả mọi việc. Kết quả là, bởi không ai muốn mình là người mang tới tin xấu, nên đến khi ai đó nhận ra có vấn đề thì đã quá muộn. Khi điều này xảy ra thì có phiền toái rồi. Một điều hành cấp cao nào đó hoặc khách hàng sẽ nhảy dựng lên. Nếu họ đốc thúc đủ gắt gao, mọi người sẽ phải tập trung làm việc cực lực hơn để khắc phục sai lầm. Người làm việc cực lực hơn nhưng chẳng tạo ra được sự khác biệt nào. Bất chấp những giờ làm việc dài đằng đẵng, việc đó hoặc thậm chí cả những việc khác bắt đầu choạch choạch. Những công việc mọi người phải thực hiện một cách bất đắc dĩ tăng lên. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy lên Google tra cứu về quy luật Brooks. Có những đường cong học tập, người ta cần phải tăng tốc và phạm phải sai lầm mà những người trong tình cảnh tương tự đã ngừng mắc phải từ rất lâu trước đó. Cuộc sống tiếp diễn như thế cho tới khi ban quản lý nhận ra trục trặc khác. Những điều tương tự lại diễn ra, phiền toái, giận dữ, mọi người nhảy từ việc này sang việc kia. Áp lực tăng lên và thêm nhiều thứ không mong đợi xảy ra. Và thế là cả năm lại quay cuồng với sự kiêm nhiệm, những bất ngờ khó chịu và hiện tượng được gọi là liên tục thay đổi ưu tiên hay chữa cháy bỗng nhiên trở thành quy trình vận hành tiêu biểu. Cuối cùng thì cuối năm cũng tới, một số việc được hoàn tất nhưng nhiều việc khác lại chưa. Nhiều việc kết thúc muộn hoặc vượt quá ngân sách cho phép. Nhiều việc đạt được chỉ vì nỗ lực siêu nhân. Có cảm giác rất nhiều thời gian, công sức, nguồn lực và tiền bạc đã bị lãng phí. Cho tới tận giây phút cuối cùng, cũng chẳng ai nắm chắc 100% trong số những việc đề ra hồi năm đầu. Việc nào đã được hoàn thành, còn việc nào chưa? Và liệu vấn đề lớn nhất lại chính là những việc đã hoàn thành? Có thể đúng, cũng có thể không. Rốt cuộc, chẳng có quyết định tỉnh táo nào được đưa ra. Đó không thực sự là những quyết sách được đưa ra bởi ban quản lý. Chính những chuỗi sự việc xảy đến đã quyết định tất cả. Nói cách khác, chính là số phận, vận may, cơ hội. Một số người kiệt sức và ra đi. Mọi người đều nghĩ đó là một năm khó khăn và họ đã làm việc cật lực. Xuất hiện cảm giác chiến thắng nghịch cảnh. Chúng ta nghĩ rằng chắc chắn năm nay sẽ nhận được lương và thưởng. Phải, chúng ta đã làm việc cực nhọc thế kia mà. Có cảm giác rằng, theo cách hiện tại, tuy chúng ta chưa làm việc hoàn hảo, nhưng cũng đã là tốt nhất rồi. Những điều này được coi và được tin là một phần trong văn hóa làm việc của cơ quan. Nếu bạn đang trong tình cảnh tương tự và không muốn trở thành một phần của đống hổ lốn đó, thì cách duy nhất là có kế hoạch tốt. Hãy thực hiện theo những điều được đề cập trong chương, các dự án và cách hoàn thành, bạn sẽ an toàn. Không nên chỉ điên cuồng chạy theo đám đông mà quên đi đời sống của riêng mình. Và nếu bởi một vận rủi nào đó, bạn trở thành sếp ở một nơi như thế, một sếp tưởng mình đang điều hành cơ quan của mình và giờ thì không còn chắc chắn về điều đó, thì đây chính là nơi để bạn khởi đầu. Bạn cần xem xét khối lượng công việc đang làm và nhân sự đang có để thực hiện. Bạn phải tính cả hai điều đó trong số ngày công và chuẩn bị tinh thần để ngạc nhiên. Cách thực hiện điều này được đề cập nhiều hơn trong một cuốn sách khác của tôi. Cuốn Why a Little Planning Beats a Lot of Firefighting. Tóm lại, theo kinh nghiệm của tôi, tồn tại những thiếu sót nhất định ở rất nhiều công ty. Tôi thấy thiếu sót thường xuyên xuất hiện nhiều nhất tại các công ty dựa trên tri thức và công nghệ cao. Nói một cách bóng bẩy, đây gọi là năng lực lập kế hoạch. Nói đơn giản hơn là năng lực nhận biết lượng công việc đang làm và nhân sự để thực hiện. Đây là loại việc được coi là đơn giản. Bất cứ cửa hàng nào trên đường cao tốc, thợ sửa ô tô địa phương hay các nhà máy sản xuất không chỉ coi đây là điều đương nhiên mà còn cười lớn nếu bạn không thực hiện. Hãy cẩn thận với điều đó. Nó có thể là kẻ hủy diệt. Đừng trở thành nạn nhân của nó. Thuyết trình. Đừng quá phụ thuộc vào PowerPoint. Người khôn nói vì họ có điều để nói. Kẻ dại nói chỉ vì phải nói điều gì đó. Plato, triết gia Hy Lạp. Vào năm 1980, ở công việc quản lý thực sự đầu tiên của mình, tôi phải thuyết trình về một khoản chi phí đầu tư quan trọng trước lãnh đạo cấp cao. Để chuẩn bị, tôi đã sắp xếp bài thuyết trình trên giấy và tới một công ty chuyên ngành chuyển thành các bản in 35mm. Phải mất cả tuần mới hoàn thành tất cả. Ngày nay, với PowerPoint, ta có thể hoàn tất việc tương tự chỉ trong vài giờ. Vậy nên, cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều, phải không? Thật ra thì không. Câu nói chết vì PowerPoint đã trở nên phổ biến. Có lẽ tất cả chúng ta đều trải qua. Các slide hết sức tẻ nhạt buồn chán, ngập tràn các chấm đầu dòng, biểu đồ khối và hình ảnh minh họa lố bịch. Nếu gặp một bài thuyết trình PowerPoint, tôi sẽ đọc từng slide, không nghe người thuyết trình trình bày mà nói. Xong slide tiếp theo. Cũng có khi người trình bày không có mặt ở đó, vậy thì bật máy chiếu, ngồi xuống và cho nó chạy. Như đã đề cập trong chương về hội họp, thường thì văn hóa làm việc cơ quan sẽ khiến ta tin rằng mình phải sắp xếp lượng slide khổng lồ. Luôn luôn được làm như vậy, thế nên người ta cũng mong đợi sẽ như vậy. Nhưng thách thức thì đã làm sao? Khi sắp xếp bài thuyết trình của mình, bạn hãy sử dụng lý lẽ thông thường. Xét trên quan điểm của người nghe, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi là người lãnh hậu quả cho bài thuyết trình của chính mình? Liệu nó có khiến bạn tương tác với diễn giả? Liệu nó có mang tới những thông tin hữu ích một cách thú vị? Hay nó khiến bạn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt? Nếu thế, bạn cần suy nghĩ lại. Vậy nên, chúng ta phải làm việc bằng sự chuyên nghiệp của mình và đừng lấy sự biến nhát của bất cứ ai khác để biện minh cho mình. Không bao giờ thiếu người đọc và người nghe. Nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra điều gì đáng được viết lại và đáng được lắng nghe. Pliny the Younger, tác giả và luật gia La Mã. Khi bạn sắp thực hiện một bài thuyết trình, hãy nhớ những điều sau. 1. Nếu sắp lấy đi thời gian quý báu của người khác, tốt hơn hết, bạn phải có lý do hết sức chính đáng. Để đáp lại thời gian họ dành cho bạn, cần lên kế hoạch mang tới cho họ những điều thực sự hữu ích. 2. Từ bỏ PowerPoint. Hoặc nếu bạn cảm thấy sợ hãi, nếu bạn chẳng thấy an tâm với ý nghĩ nhấn nút tắt máy chiếu, hãy coi nó là một bản tóm tắt. Nó chứa đựng những tư liệu bạn sẽ xử lý, chứ không phải là trọng tâm của những thứ bạn làm. 3. Giới thiệu những điều cốt lõi trong 30 giây đầu tiên. Cần cho người ta biết rằng, nếu quý vị lắng nghe phần còn lại của bài thuyết trình, quý vị sẽ nhận được những lợi ích sau. Bạn phải tạo ra cảm giác, nếu ai đó rời khỏi buổi thuyết trình, họ sẽ bỏ lỡ những điều hết sức quan trọng. 4. Dẫn dắt người ta qua các chi tiết. Cố gắng làm cho bài thuyết trình trở nên sống động, ngay cả khi nói về một chủ đề tẻ nhạt. Hãy lồng vào các câu pha trò, kể các câu chuyện kỳ thú của bản thân. Nếu bạn không biết bông đùa hay câu chuyện kỳ thú nào, có thể tìm trên mạng. Ở mức độ nào đó, bạn có thể thêm thắt, phóng đại đôi chút để nêu bật quan điểm của mình. 5. Tránh việc đứng đọc bản viết sẵn như các chính trị gia thường làm. Vận dụng bản tóm tắt là một bước tiến bộ của việc đứng đọc bản viết sẵn, nhưng tốt nhất là phải làm việc đó một cách hết sức tự nhiên. Như thế, bạn chỉ tình cờ nhìn lên nó trong lúc thuyết trình. Điều này khả thi, đòi hỏi luyện tập nhiều, nhưng mỗi khi thuyết trình, tôi đều cố gắng thực hiện. Tôi dạy một khóa học 2 ngày về điều này. Chỉ cần luyện tập thật nhiều là được. Sắp xếp tư duy là cách hay để giúp tôi ghi nhớ. Nhưng nếu bạn là diễn viên nghiệp dư hoặc chuyên nghiệp, tôi nghĩ luyện tập sẽ giúp ích rất nhiều. 6. Cũng đừng lo lắng nếu bạn có bệnh mắc cỡ bẩm sinh. Chỉ cần tưởng tượng rằng bạn chỉ nói với một người trong số các thính giả. Hãy lần lượt lựa chọn từng người khác nhau và tưởng tượng đang nói chuyện với họ. 7. Và làm ơn, xin đừng nói chuyện với màn hình nơi các slide xuất hiện nếu bạn sử dụng, tức xoay lưng lại hoặc đứng nghiêng với thính giả. Cũng đừng quay lưng lại để viết khi sử dụng bảng flip chart. Hãy đứng cạnh flip chart, xoay nghiêng với khán giả nhưng vẫn nhìn họ và viết. Điều này cũng khả thi, chỉ cần luyện tập là được. 8. Cuối cùng, nhắc nhở khán giả những vấn đề cốt lõi và họ có thể làm gì với chúng. Những lợi ích từ chúng, tại sao dành thời gian tới tham dự buổi thuyết trình của bạn lại là điều đúng đắn. 9. Thế thôi. Tổng kết lại, bạn phải tìm cách thu hút được sự chú ý của người nghe, bất chấp chủ đề tẻ nhạt tới mức nào. Hãy cân nhắc lại các vận dụng PowerPoint và tạo cho người nghe cảm giác rằng tham dự buổi thuyết trình của bạn là hết sức đáng giá. Một bài diễn văn hay nên giống như chiếc váy của phụ nữ, đủ dài để che thân và đủ ngắn để thu hút mọi cái nhìn. Winston Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965, cựu Thủ tướng Anh. Các dự án và cách hoàn thành. Có khi bạn bỗng hóa ông già Noel. Bí quyết của tiến lên phía trước là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ, dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu từ việc đầu tiên. Mark Twain, sinh năm 1835, mất năm 1910, nhà văn Mỹ. Sếp gọi bạn tới văn phòng, gom một đống giấy tờ đưa cho bạn và nói: "Chúc mừng anh, đây là dự án tiếp theo của anh. Bộ phận kinh doanh đã hứa giao hàng tới tay khách hàng trước ngày 30 tháng 9. Phạm vi đã được ghi trong hợp đồng. Đây là hợp đồng giá cố định, tức là có ngân sách cố định. Và nhân tiện, anh không thể tuyển thêm người nữa." Hàng triệu dự án khởi đầu như vậy đó. Điều gì xảy ra tiếp theo? Bạn đáp: "Được thôi." Nhận công việc và rời đi. Bạn bắt đầu gửi email, xác định địa điểm, thuê nhân sự, tổ chức các cuộc họp, động não, gọi điện thoại, vân vân. Chà, nhân viên gương mẫu. Tưởng tượng ra cảnh bạn đưa xe vào gara và nói với thợ sửa xe: "Tôi không biết xe bị gì, nhưng muốn anh sửa nó trong một tiếng đồng hồ tới và tôi sẽ trả anh 50 bảng. Và anh ta đáp: "Được thôi." Thử tưởng tượng bạn cảm thấy không khỏe, tới gặp bác sĩ và nói: "Bác sĩ, tôi thấy mệt, hãy khám cho tôi ngay và tôi sẽ trả 40 euro. Ông ta đáp: "Được thôi." Thử tưởng tượng bạn nói với một nhà thầu xây dựng: "Tôi muốn ông xây cho tôi một căn nhà với ngân sách 200.000 đô la. Và ông ta đáp: "Được thôi." Không ai đầu óc tỉnh táo nói "được thôi" cả. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, đặc biệt là tri thức và công nghệ cao, người ta thường nói vậy. Thật điên rồ. Bạn đang được giao thực hiện dự án. Hãy đối mặt với chuyện này. Ai mà không bị giao dự án chứ? Có một số điều bạn cần phải nắm rõ. Khi họ giao cho bạn dự án và nói những điều kiểu như "ngài phải giao hàng là", hay "ngân sách đã được định sẵn", hay "anh phải thực hiện với nhân sự hiện có", bạn phải hiểu rằng nó chẳng khác gì một bức thư gửi ông già Noel. Gì kia? Một bức thư gửi ông già Noel, để tôi giải thích rõ hơn. Lúc còn nhỏ, thậm chí cả khi lớn hơn, chúng ta đều viết thư gửi ông già Noel. "Thưa ông, đây là những thứ con muốn được nhận trong quà Giáng sinh." Và tôi chắc rằng, ngay cả với những người có bố mẹ giàu có, tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm nỗi háo hức vào buổi sáng Giáng sinh nhưng không nhận được tất cả những thứ mình mong đợi. Bởi vì đời đâu có chuyện chỉ cần nói "đây là những thứ tôi muốn" rồi nhận được tất cả chúng. Kế hoạch của anh tôi không có nghĩa là tôi phải tất tả chạy theo. Ngạn ngữ. Giới kinh doanh cũng chẳng khác. Có thể có lý do, có căn cứ hoàn hảo. Tại sao người ta đòi hỏi những chuyện như vậy? Thường là có. Nó được ghi trong hợp đồng. Bộ phận kinh doanh đã bán, sếp đã hứa, bộ phận tiếp thị đã công bố. Chúng ta cần lên trước doanh thu quý, vân vân và vân vân. Nói chung, các sếp có mặt trên đời là để mang tới bi kịch cho ta với các yêu cầu đó. Nhưng nếu việc nào không thể hoàn thành, bạn cần nói là không thể. Và như đã được đề cập ở phần trước, bạn cũng cần thông báo những việc có thể hoàn thành, dù không thể mang tới cho họ cả hộp quà Giáng sinh, ít nhất bạn phải mang lại điều gì đó. Cách thực hiện điều này thực ra rất đơn giản. Hãy lập một kế hoạch, sau đó sử dụng kế hoạch. Bạn có thể nhận ra điều gì đó có thể đạt được và điều gì không. Từ đó, bạn có thể vận dụng để lúc cần thiết thương lượng về yêu cầu ban đầu, thay vì chỉ nói, vâng, với nhiệm vụ được giao. Một kế hoạch bao gồm những gì? Gồm 5 yếu tố. 1. Cụ thể bạn đang cố gắng làm gì? 2. Những việc nào cần hoàn tất để đạt điều số 1? 3. Những ai đảm bảo cho công việc hoàn thành? 4. Những ai sẽ làm công việc ở điều thứ 2? 5. Chúng ta sẽ làm gì khi mọi việc không diễn ra như mong đợi? Một kế hoạch kết thúc bằng việc xây dựng được 4 thông số hoặc nhân tố sau. Cái gì? Ta đang cố gắng làm gì? Khi nào? Khi nào hoàn thành? Công việc. Khối lượng công việc cần làm để hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng. Có những việc trong kế hoạch cần làm để đảm bảo chất lượng dự án. Chẳng hạn như kiểm tra, đánh giá, giám sát chất lượng, thông qua, vân vân. Bằng cách thay đổi 4 thông số trên, bạn có thể nảy ra những cách khác nhau để đáp ứng được lá thư gửi ông già Noel của sếp. Lấy ví dụ, dự án phải được hoàn thành trước một ngày xác định nào đó. Sếp đã nói với bạn như vậy. Đây là lá thư gửi ông già Noel của bà sếp. Có khi tới ngày đó, bạn không thể hoàn tất được tất cả các yêu cầu, nhưng bạn có thể đưa ra giải pháp từng phần, hoặc có thể hoàn thành đúng thời hạn, nhưng cần thêm nhân sự hoặc ngân sách, vân vân. Bạn có thể đề xuất các lựa chọn khác nhau đó. Lý tưởng nhất là có thể mang tới cho sếp món quà Giáng sinh mong đợi. Nhưng nếu không thể, bản kế hoạch sẽ giúp bạn đi đúng hướng. Nó khiến bạn không hứa hẹn những điều bất khả thi. Cuối cùng thì, hẳn bạn đâu muốn sếp thức dậy vào Giáng sinh mà phát hiện ra rằng ông già Noel không hề ghé qua và chiếc bích tất hoàn toàn trống rỗng. Và thế nên, khi được giao một dự án mới, đừng vội trả lời, được thôi, và hối hả bắt tay vào làm ngay. Hãy dành ít thời gian suy nghĩ, lên kế hoạch. Điều đó không tốn quá nhiều thời gian. Thực ra tôi nghĩ bạn sẽ rất ngạc nhiên với những điều mình có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau đó, hãy tới trao đổi với sếp. Cuối cùng, nếu bạn cần thêm thông tin về cách xây dựng kế hoạch, tôi xin trân trọng giới thiệu bạn cuốn sách của tôi. What do you need to know about project management? Có lẽ tôi được biết đến nhiều nhất với xu hướng phá hủy trong chương trình Mythbusters trên Discovery Channel. Bạn đã thấy chúng tôi làm nổ những chiếc xe tải xi măng, tạo ra cỗ máy động đất, hoặc thậm chí thử cho một chiếc xe Chevy cũ bay lên. Nhưng đằng sau tất cả sự tàn phá đó là rất nhiều nỗ lực và kỷ luật nghiêm ngặt, động não, sáng tạo, nghiên cứu, kế hoạch, lập ngân sách, quản lý dự án. Trích phát biểu tốt nghiệp Đại học Villanova ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Jamie Hahnemann, chuyên gia hiệu ứng đặc biệt người Mỹ. Báo cáo và làm báo cáo. Vì sao đây là cơ hội để bạn cứu rừng mưa nhiệt đới? Rất nhiều báo cáo tình báo trong chiến tranh đầy mâu thuẫn thậm chí sai lầm, và phần lớn là chẳng đáng tin. Gavon Clausewitz, sinh năm 1780, mất năm 1831, đại tướng và nhà lý luận quân sự của nước Phổ. Một số báo cáo mang lại những thông tin rất quan trọng cho cơ quan, giúp đi đúng hướng, nhận diện các cơ hội, rà soát nguy cơ, giám sát tiến độ dự án, v.v. Một số báo cáo được viết do yêu cầu pháp lý và quy định, và cũng có những báo cáo được viết chỉ bởi vì chúng được viết. Bạn có biết số phận của những bản báo cáo mà bạn đã dành rất nhiều thời gian cho nó không? Bạn phải thu thập dữ liệu từ nhiều bộ phận khác nhau, phải tham dự các cuộc họp để lấy thông tin, phải tham khảo chéo nhiều hồ sơ và cơ sở dữ liệu khác nhau. Nhưng rốt cuộc, có khi chẳng ai đọc nó cả. Tại khóa học tôi dạy, có người đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi cam đoan thuật lại không hề phóng đại một chút nào. Có một báo cáo họ thường làm để gửi cho 50 người. Họ quyết định ngừng gửi để xem điều gì sẽ xảy ra. Có một người tới gặp họ để hỏi báo cáo đâu. Đó chính là người trước kia cũng từng chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tương tự. Thế nên rõ ràng anh ta có cảm xúc nhất định đối với nó. Xin nhắc lại, đừng hiểu sai ý tôi. Tôi không nói rằng các báo cáo không quan trọng, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, rất nhiều báo cáo không được đọc. Các báo cáo thực trạng dự án là ví dụ điển hình. Mỗi thành viên trong nhóm dành nhiều giờ đồng hồ mỗi tuần để viết báo cáo thực trạng, trình bày việc họ đã làm trong dự án. Nhiệm vụ được hoàn thành tuần này, kế hoạch nhiệm vụ tuần tới, phần trăm công việc hoàn thành, các vấn đề then chốt. Chắc bạn hiểu rõ những chuyện như thế. Thường thì người quản lý dự án có thể dễ dàng nắm được các thông tin đó khi đảo qua một vòng và trao đổi với mọi người. Hoặc tại các cuộc họp nhanh, nếu tôi là người quản lý dự án và có quyền lựa chọn giữa việc để các thành viên nhóm làm việc nhằm hoàn thành dự án hoặc viết báo cáo thực trạng, tôi biết chắc mình muốn họ làm chuyện nào. Thông điệp của chương này rất ngắn gọn và đơn giản. Người ta có thể đọc báo cáo của bạn và nó có thể cung cấp thông tin giá trị. Hoặc họ không đọc và báo cáo chẳng có giá trị. Trong trường hợp này, viết báo cáo chỉ tổ lãng phí thời gian. Nếu bạn có bất cứ nghi ngờ nào về việc báo cáo của mình rơi vào trường hợp thứ hai, chỉ có duy nhất một cách để biết. Cũng tương tự như với các cuộc họp, đừng viết nữa và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu bầu trời sập đổ, bạn có câu trả lời, và nếu không, bạn biết rồi đó. Có một số cách kiểm tra cơ bản để biết liệu người ta có đọc báo cáo của bạn hay không. Thú vị nhất là chèn vào câu, nếu anh đọc câu này, tôi sẽ cho anh 20 euro hay là bảng. Hay là đô la, và sau đó chờ xem có ai tới đòi tiền không. Tôi không nghĩ đây là ý tưởng hay. Đây là một ý tưởng lâu đời, nhưng những người tôi từng tiết lộ ý tưởng này đều trả lời: vâng, tôi đã thực hiện, nhưng chẳng có ai tìm tôi đòi tiền cả. Cách kiểm tra thứ hai là gửi báo cáo từ tuần trước với sự thay đổi thời gian và xem điều gì xảy ra. Có người nói với tôi rằng họ đã làm như vậy trong vòng 12 tuần lễ đối với một báo cáo tuần trước khi có người phát hiện. Những báo cáo kiểu vậy tốt nhất là nên hoàn toàn chấm dứt, hoặc chí ít chỉ nên viết mỗi quý một bản. Cuối cùng, cách kiểm tra thứ ba, cũng lười biếng nhất, là ngừng gửi báo cáo xem có ai lưu tâm không. Cũng liên quan tới vấn đề này, có một khả năng khác xảy ra, đó là không cần phải sử dụng mẫu báo cáo quá cồng kềnh như hiện nay, ngay cả khi bản báo cáo đó là cần thiết. Mẫu cồng kềnh xuất hiện từ thời Đại Hồng Thủy và tồn tại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cả một tập 50 trang dày cộp, bạn phải bỏ rất nhiều thời gian mỗi tuần để thu thập cần được thay thế bởi một bản ngắn gọn, đơn giản hơn và được tổ chức hợp lý hơn. Lý tưởng nhất là chỉ gói gọn trong một trang. Trong quá trình hợp lý hóa đó, thậm chí bạn còn nhận được một số điều tích cực. Không nhất thiết chúng ta phải thực hiện mọi việc theo cách nó từng diễn ra trong quá khứ. IBM từng, và theo tôi biết, thì vẫn đang tiếp tục theo đuổi phương châm Think, hãy suy nghĩ. Đó thực sự không phải là một lời khuyên tồi. Tôi không nghĩ tất cả các báo cáo tình báo đều sốt dẻo. Ngày nào đó, tôi sẽ tìm thấy nhiều hơn trên tờ The New York Times. John Kennedy, Tổng thống thứ 35 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Khởi nghiệp. Hãy ra ngoài và tìm người mua hàng. Các cơ hội kinh doanh cũng như những chiếc xe buýt. Chiếc này đi thì chiếc khác tới. Richard Branson, doanh nhân người Anh. Nếu bạn quyết định bắt đầu kinh doanh riêng, một trong những điều cần làm là vay ngân hàng hoặc theo đuổi các gói tài trợ. Trong cả hai trường hợp, bạn đều cần có kế hoạch kinh doanh. Bạn phải giải thích khảo sát thị trường dẫn tới niềm tin vào khả năng tồn tại của công ty mình. Sau đó, bạn phải lập đề án dựa trên khảo sát đó. Trong quá trình lập đề án, bản thân bạn sẽ phải đối mặt với hai nguy cơ. Cố gắng thực tế, thận trọng, nhưng trong kế hoạch xuất hiện các nốt trầm về triển vọng, do đó kế hoạch kinh doanh bị đánh giá thấp và bạn không nhận được khoản vay tài trợ. Và lạc quan, nhưng rồi trong kế hoạch của bạn xuất hiện nguy cơ mà các chủ ngân hàng thích gọi là giải số điện thoại, bởi thế mà bạn bị từ chối. Đó là một việc đòi hỏi nhiều mưa mẹo và thẳng thắn mà nói, rất tẻ nhạt. Nhưng cuộc chơi là vậy. Nếu muốn bước chân vào hội khởi nghiệp, bạn phải chấp nhận cuộc chơi. Với gần như không có sự kính trọng dành cho các chủ ngân hàng, giống loài mà tôi luôn cố gắng tránh xa trong suốt cuộc đời kinh doanh của mình. Cá nhân tôi thấy thời gian để theo đuổi công việc kinh doanh còn hữu ích hơn nhiều so với theo đuổi các gói tài trợ. Nhưng xin hãy hiểu rằng tôi không hạ thấp vai trò của các gói tài trợ, chỉ là bản thân tôi cảm thấy chúng không thực sự hữu ích, còn các chủ ngân hàng thì... Nhưng tôi đã tình cờ khám phá ra một cách khác để khởi nghiệp. Chuyện xảy ra như sau. Ý tưởng khởi nghiệp ban đầu của tôi hết sức đơn giản. Trên thế giới có rất nhiều người cung cấp dịch vụ quản lý dự án như thể là khoa học tên lửa vậy. Trong khi tôi tin rằng thị trường quản lý dự án kiểu đơn giản vẫn tồn tại. Thế nên vào năm 1992, tôi thành lập ETB, công ty tư vấn và đào tạo quản lý dự án. Tôi tổ chức các khóa học 5 ngày về quản lý dự án dựa trên các phương pháp hiểu biết đời thường và bắt đầu công cuộc kiếm tiền của mình. Một người bạn điều hành một công ty phần mềm ở Mỹ mang lại cho tôi công việc đầu tiên. Tôi bay tới Mỹ vào cuối tuần và bắt đầu khóa học 5 ngày của mình vào thứ hai. Tôi được chào đón khá nồng hậu. Vào cuối ngày, khi chúng tôi nói hẹn gặp lại ngày mai, mọi người đều tỏ ra hết sức vui vẻ. Mọi người đã chấp nhận tôi. Nhưng vấn đề là tôi đã dạy hết tất cả tài liệu của mình. Vâng, tất cả. Chỉ trong một ngày, tôi đã sử dụng hết chất liệu, các slide vốn nghĩ rằng sẽ giảng dạy được trong 5 ngày. Tôi đã sử dụng hết sạch sành sanh, không còn lại thứ gì. Tôi đã làm cái quái gì thế này? Buổi tối hôm đó, tôi chỉ có thể nghĩ tới một điều. Không còn tài liệu nào. Lựa chọn duy nhất là tìm hiểu xem liệu các thành viên trong lớp có hay không. Và dĩ nhiên, tôi nhận ra là họ có. Họ có các dự án riêng của mình. Vì thế, tôi quyết định dành cả ngày thứ ba để vận dụng những thứ đã học được vào dự án của họ. Thứ ba thế là ổn. Nếu qua được ngày thứ ba, tôi sẽ phải tiếp tục đau đầu với các ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Nhưng may mắn thay, nút thắt vấn đề được mở đúng vào ngày thứ ba. việc vận dụng phương pháp mới vào các dự án của họ kéo dài cho tới tận cuối tuần. Thậm chí cuối cùng, chúng tôi còn bị thiếu thời gian. Khóa học thành công rực rỡ, tiền được chuyển vào ngân hàng. Khách hàng quốc tế cảm thấy hài lòng và sự chứng nhận tuyệt vời. Chúng tôi đã đi đúng hướng. Tôi rút ra bài học từ những điều đã xảy ra. Tôi nhanh chóng rút ngắn khóa học 5 ngày xuống còn 3 ngày. Cho tới ngày nay, ý tưởng áp dụng phương pháp của tôi vào các dự án của họ vẫn là ý tưởng trung tâm. Thực tế, nó đã trở thành xương sống cho toàn bộ quá trình đào tạo của chúng tôi. Mọi người đều thích ý tưởng đó. Nó giải quyết được các vấn đề thực tế. Điều đó tạo ra các công việc thiết thực trong khóa học cũng như giúp học một kỹ năng quan trọng, quản lý dự án. Tôi đã nghiệm được điều gì? Tôi rút ra hai bài học quan trọng. Thứ nhất, khi bắt đầu kinh doanh riêng, theo tôi chỉ có duy nhất một cách khảo sát thị trường có giá trị. Bạn có thể thực hiện tất cả các cuộc khảo sát theo nhóm trọng điểm, phân tích dữ liệu và xu hướng, xác định phạm vi thị trường bạn thích. Nhưng cuối cùng chỉ có một điều thực sự có ý nghĩa. Liệu có người sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm của bạn? Nếu có, thì bạn làm ăn được rồi. Bài học thứ hai, những thứ bạn làm ban đầu chưa chắc đã chính xác. Trên thực tế, cần có cả một chặng đường dài để đưa ra sản phẩm thích hợp. Nhưng một khi đã đưa ra sản phẩm, bạn cần làm đi làm lại và hoàn thiện nó, khiến nó trở thành thứ giải quyết được vấn đề cho khách hàng. Thế nên, khi tôi có một ý tưởng mới cho sản phẩm hay dịch vụ để bắt đầu một việc kinh doanh mới, tôi thực hiện những điều sau. Kết hợp tất cả những gì tôi nghĩ là cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ lại với nhau, cố gắng thực hiện và bán chúng. Trong máy tính cá nhân, tôi có một thư mục, những thứ chưa bao giờ hiệu quả. Đó là một thư mục đồ sộ. Nó chứa đựng tất cả những việc tôi đã thử nghiệm và thất bại. Đó là những ý tưởng tôi nghĩ là hay, có thể tạo ra sản phẩm để bán. Tôi đã thử và rồi chẳng ai mua cả. Nhưng chẳng sao hết, tôi đã không đầu tư quá nhiều công sức, thời gian và tiền bạc cho chúng. Tôi có thể nhanh chóng chuyển sang các ý tưởng hay ho khác. Không thể nhìn vẻ ngoài mà nói được bản chất. Nhiều khi trí tưởng tượng khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn. Dù nhiều việc chẳng thể được hoàn thành nếu thiếu trí tưởng tượng. Những người giàu tưởng tượng có thể nhìn thấy nhiều nguy cơ hơn thực tế. Nhưng rồi họ lại phải cầu nguyện được ban thêm can đảm để thực hiện sự tưởng tượng thái quá đó. Trích diễn văn tại trường Harvard vào năm 1941 của Winston Churchill, cựu thủ tướng Anh. Bạn có biết điều thú vị nhất đã xảy ra là gì không? Hóa ra, ý tưởng tạo sản phẩm và không ngừng làm đi làm lại từ những điều tôi tình cờ bắt gặp và tính toán đã thực sự được đánh giá cao. Tới mức tạp chí Harvard Business Review đã phải có bài viết chi tiết về nó, không còn sự đánh giá nào cao hơn thế. Quá trình đó gọi là khởi nghiệp tinh gọn, đã được Edric Greese phát triển trước đó. Hãy lên Google tra cụm từ khởi nghiệp tinh gọn để tìm hiểu thêm về nó. Bạn có thể mua, và nếu đang nghĩ tới việc bắt đầu kinh doanh riêng thì càng nên mua cuốn sách bán chạy của Edric Greese. Khởi nghiệp tinh gọn, các doanh nghiệp đổi mới liên tục để thành công. Bạn có thể rút ra những điều sau. Sản phẩm chí ít có thể tồn tại được. Tôi có cần giải thích rõ hơn không? Không ngừng triển khai. Điều tôi gọi là tìm kiếm khách hàng. Kiểm tra riêng rẽ. Đưa cho khách hàng hai kiểu khác nhau của cùng một sản phẩm để xem loại nào bán được hơn. Các tiêu chuẩn đánh giá có thể thực hiện được. Các phương pháp đánh giá nhạy bén hướng dẫn bạn biết lúc nào nên chuyển sang giai đoạn phát triển sản phẩm mới. Vậy nên, nếu bạn có một ý tưởng tuyệt diệu và đang nghĩ tới việc bắt đầu kinh doanh riêng, vâng, chắc chắn là bạn có thể chạy vòng vòng từ kế hoạch kinh doanh, ngân hàng và tài trợ. hoặc đơn giản là hãy tạo ra thứ gì đó và xem người ta có mua nó không. Tôi hoàn toàn biết rõ điều nào hợp lý hơn.
Bạn sẽ sử dụng tài năng của mình như thế nào? Bạn sẽ lựa chọn ra sao? Bạn sẽ chịu tác động của sức ì bản thân hay theo đuổi đam mê của mình? Bạn sẽ tin vào các tín điều hay tin vào chính mình? Bạn sẽ chọn một cuộc sống dễ dàng hay một cuộc sống đầy thử thách? Bạn sẽ nản lòng bởi những lời chỉ trích hay sẽ theo đuổi niềm tin của mình? Bạn sẽ tự lừa dối bản thân khi mắc sai lầm hay chân thành nhận lỗi? Bạn sẽ giữ lại con tim để tránh bị từ chối hay thể hiện hết lúc mình yêu? Bạn sẽ lựa chọn sự an toàn hay sẵn sàng chấp nhận phiêu lưu? Khi khó khăn, bạn sẽ từ bỏ hay không ngừng vươn lên? Bạn sẽ là người yếm thế hay muốn trở thành người xây dựng? Bạn sẽ lợi dụng người khác hay trở nên tử tế? Tôi xin bạn phép đưa ra một lời dự đoán. Khi trở thành những cụ già 80 tuổi, trong khoảnh khắc tĩnh lặng suy ngẫm, hồi tưởng về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của câu chuyện cuộc đời, điều có ý nghĩa nhất, động lại nhiều nhất, chính là những lựa chọn mà bạn đã làm. Rốt cuộc, chính những lựa chọn đã tạo nên chúng ta. Hãy xây dựng bản thân mình thành một câu chuyện tuyệt vời. Trích phát biểu tốt nghiệp Đại học Princeton ngày 30 tháng 5 năm 2010 của Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon.
Lời bạc. Như các bạn thấy, tôi đã theo dõi rất nhiều phát biểu tốt nghiệp trong suốt quá trình viết cuốn sách này. Một số phát biểu khá tẻ nhạt, số khác vui vẻ, thường rất vui nhộn, và nhiều phát biểu thực sự truyền cảm hứng. Một số phát biểu đã khiến tôi ngạc nhiên. Những người tôi nghĩ có nhiều điều để nói và sẽ nói hay, nhưng lại không thể hiện được nhiều. Có hai bài phát biểu tôi muốn mang theo mình lên hoang đảo, luôn đồng hành cùng tôi bất cứ lúc nào. Đầu tiên là bài phát biểu tôi yêu thích nhất của Steve Jobs tại Stanford. Bài thứ hai, một bài phát biểu tuyệt hay của Đô đốc Hải quân Mỹ William McRaven. McRaven đã giao nhiệm vụ cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ chống Osama Bin Laden. Có thể bạn không thích giọng điệu độc đoán trong bài diễn văn. Tôi nghĩ có thể bỏ qua cho ông, bởi ông đã phục vụ trong quân đội trên 30 năm. Nhưng không thể phủ nhận những cảm xúc được truyền tải trong đó. Sau đây là cách ông kết luận, tóm tắt lại toàn bộ phát biểu của mình. Và thực sự, nhiều điều đã được đề cập tới trong cuốn sách này. Nhưng các bạn là niên khóa 2014. Niên khóa có thể tác động tới cuộc sống của 800 triệu con người ở thế kỷ tới. Hãy khởi đầu mỗi ngày với một nhiệm vụ được hoàn thành. Tìm người để giúp đỡ trong cuộc sống. Tôn trọng tất cả mọi người. Hãy biết rằng cuộc sống không công bằng tuyệt đối. Và bạn sẽ thường thất bại. Nhưng khi đối mặt với các nguy cơ, bạn hãy vững bước trong thời điểm khó khăn nhất. Hạ gục kẻ xấu, nâng đỡ người bị áp bức và không bao giờ từ bỏ. Nếu bạn thực hiện được điều này, thì những thế hệ tiếp theo sẽ được sống trong một thế giới tốt hơn. Và những điều chúng ta bắt đầu làm ngày hôm nay sẽ thực sự thay đổi thế giới này, trở nên tốt hơn. Trích phát biểu tốt nghiệp University of Texas tại Austin vào tháng 5 năm 2014 của William McRaven, Đô đốc Hải quân Mỹ.